Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 26 tháng 3, trước hết, Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt xin gửi đến quý vị một theo gót, tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong cuộc viếng thăm tại Mexico. Sau đó, Nguyễn Hiền Như và Mai Anh sẽ điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Kim Loan sẽ thuật lại gương thầy David Reeder từ bỏ danh vọng, đi tu và sắp trở thành linh mục. Bây giờ kính mời quý vị nghe phóng sự về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Mexico.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Chủ nhật hôm qua là ngày thứ ba trong chuyến viếng thăm Mexico của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Ngài chỉ có hai sinh hoạt chính. Lúc 10 giờ sáng giờ địa phương, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tại công viên 200 năm trong thành phố León. Và ban chiều lúc 6 giờ, Ngài chủ sự buổi hát kinh chiều trọng thể với các giám mục Mexico và toàn châu Mỹ Latin trong nhà thờ chính tòa León. Nhưng trước hết kính mời quý vị cùng chúng tôi trở lại sinh hoạt chiều thứ bảy của Đức Thánh Cha với buổi gặp gỡ giới trẻ và các trẻ em tại quảng trường Hòa Bình. Lúc 7 giờ chiều thứ bảy, Đức Thánh Cha đã đi xe bọc kính từ Học viện Miraflores đến dinh Bá Tước Diego Rul tại thành phố Guanajuato cách đó 64 cây số để chào thăm Tổng thống Félix de Jesús Calderón Hinojosa và chính quyền Mexico. Đây là thủ phủ tiểu bang Guanajuato, có 70.000 dân, nằm trên một ngọn đồi có tên gọi là đồi Ếch Nhái, bên trên hệ thống cũ của các kinh dẫn nước vào thành phố. Cấu trúc của nó cho người ta có cảm tưởng là đang đi trong một thành phố thời Trung Cổ. Trung tâm thành phố là một quảng trường có cây râm mát và các hàng ghế cho dân chúng ngồi nói chuyện và tránh nắng giữa trưa. Kinh tế thành phố phát triển ngay từ thời thuộc địa Tây Ban Nha nhờ có mỏ vàng và mỏ bạc trong vùng. Thành phố này nổi tiếng vì là trung tâm của phong trào đòi độc lập do ông Miguel Hidalgo lãnh đạo. Ngoài ra nó còn là một thành phố đại học quan trọng thành lập năm 1732 với lối kiến trúc oai nghiêm. Guanajuato cũng nổi tiếng vì là nơi tổ chức các lễ hội xiếc quốc tế mỗi tháng 10 hàng năm. Viện Bảo tàng các xác ướp cũng nổi tiếng vì nó kể lại lịch sử 150 năm của Mexico. Từ năm 1998, thành phố Guanajuato và các mỏ gần đó đã được tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc tuyên bố là gia tài của nhân loại.
Dinh Bá Tước Diego Rul thuộc thế kỷ 18 được xây bằng đá hồng. Tổng thống và phu nhân đã tiếp đón Đức Thánh Cha ở cổng sâu của dinh để cổng trước vào quảng trường Hòa Bình cho dân chúng. Trong khi Đức Thánh Cha hội kiến riêng với Tổng thống, thì Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, cũng hội kiến với Ngoại trưởng Chính quyền Mexico trong một phòng khác. Tổng thống Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, sinh năm 1962, đậu tiến sĩ luật năm 1987 và bằng cao học kinh tế. Năm 1995, ông là thư ký phong trào giới trẻ của đảng Hành động Quốc gia và được bầu làm tổng thống năm 2006 với nhiệm kỳ 6 năm. Ông có vợ và ba con trai. Sau khi đàm đạo riêng với tổng thống khoảng 20 phút, Đức Thánh Cha đã gặp gia đình ông, trao đổi quà tặng và giới thiệu các thành viên phái đoàn. Đức Thánh Cha đã tặng Tổng thống một bản sao thủ bản Vatican tiếng Latin 3747 của Thư viện Vatican, do Đức Giáo Hoàng Bonifacio IX ra lệnh thực hiện giữa các năm 1398-1400, gồm 44 tờ sao chép lời nguyện gồm một số thánh vịnh mà Linh Mục đọc trước và sau khi dâng thánh lễ. Kết thúc cuộc viếng thăm Tổng thống và chính quyền, Đức Thánh Cha được Đức Tổng giám mục Leon tháp tùng ra bao lơn trước dinh để chào dân chúng và rất đông các trẻ em. Ngỏ lời với các trẻ em, Đức Thánh Cha bày tỏ sự hài lòng vì có thể gặp các em và trông thấy gương mặt tươi vui của các em trong quảng trường tươi đẹp này. Đức Thánh Cha nói,
Usted se ocupa en un lugar muy importante en el corazón del Papa. Y en estos momentos quisiera que esto lo supieran todos los niños de México, particularmente los que soportan el peso del sufrimiento, el abandono, la violencia o el hambre, que en estos meses, a causa de la sequía, se ha dejado sentir fuertemente en algunas regiones.
Các con chiếm một chỗ rất quan trọng trong trái tim của Giáo Hoàng, và trong lúc này đây, cha mong ước rằng tất cả mọi trẻ em của đất nước Mexico biết điều đó, đặc biệt là các trẻ em đang chịu gánh nặng của khổ đau, bỏ rơi, bạo lực hay đói khát trong các tháng này vì nạn hạn hán trầm trọng tại vài vùng. Cha cảm ơn các con vì cuộc gặp gỡ của Đức Tin, vì sự hiện diện tươi vui mà các con đã diễn tả ra bằng các bài hát. Thiên Chúa muốn rằng chúng ta luôn luôn hạnh phúc, Người biết chúng ta và yêu thương chúng ta. Nếu chúng ta để cho tình yêu của Người thay đổi con tim chúng ta, thì khi đó chúng ta sẽ có thể thay đổi thế giới. Đó là bí quyết của niềm hạnh phúc đích thật. Đức Thánh Cha nói tiếp với các bạn trẻ và trẻ em. Nơi chúng ta đang đứng đây có một tên gọi diễn tả ngưỡng vọng hiện diện trong con tim của mọi dân tộc. Đó là hòa bình. Một ơn đến từ đấng trên cao. Bình an ở cùng các con, đó là lời chào của Chúa Kitô phục sinh. Chúng ta nghe trong mỗi thánh lễ, và hôm nay nó lại vang vọng lên ở đây, với hy vọng là mỗi người trở thành người gieo vãi và sứ giả của hòa bình mà Chúa Kitô đã hiến mạng sống mình cho nó. Người môn đệ của Chúa Giêsu không đáp trả lại sự giữ bằng sự giữ, nhưng luôn luôn là dụng cụ của hòa bình, là người tiền hô của sự tha thứ, là người đem lại niềm vui và phục vụ sự hiệp nhất. Chúa Giêsu muốn viết một lịch sử tình bạn trong cuộc sống của từng người trong các con. Như vậy, hãy có Chúa như là người bạn tốt nhất của các con. Người sẽ không mệt mỏi nói với các con là hãy luôn luôn yêu thương tất cả mọi người và làm việc thiện. Sau khi nói rằng Ngài đến để cho các em cảm thấy sự trìu mến của Ngài, Đức Thánh Cha khẳng định với các bạn trẻ và các trẻ em như sau.
Cada uno de nosotros, de ustedes, es un regalo de Dios para México y para el mundo. Su familia, la iglesia, la escuela y quienes tienen responsabilidad en la sociedad han de trabajar unidos para que ustedes puedan recibir como herencia un mundo mejor, sin envidias ni divisiones.
Mỗi người trong các con là một món quà của Thiên Chúa cho đất nước Mexico và cho thế giới. Gia đình của các con, giáo hội, học đường và những người có trách nhiệm trong xã hội phải hiệp nhất làm việc để các con có thể nhận được như gia tài một thế giới tốt lành hơn, không có ghen tương và chia rẽ. Chính vì thế, cha muốn lên tiếng mời gọi tất cả mọi người che chở và săn sóc các trẻ em, để nụ cười của các em đừng bao giờ tắt đi, để các em có thể sống trong hòa bình và tin tưởng nhìn về tương lai. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các trẻ em tin tưởng nơi sự trợ giúp của Chúa Kitô và của giáo hội, để sống cuộc sống Kitô, tham dự thánh lễ Chúa Nhật, học giáo lý, tham gia vào một vài nhóm tông đồ, tìm kiếm các nơi để cầu nguyện, sống tình huynh đệ và bác ái, noi gương các chân phước Cristobal, Antonio và Giovanni, các vị tử đạo nhỏ của vùng Tlaxcala. Ngài nói thêm với các em rằng, cha mời các con cầu nguyện luôn luôn, như thế các con sẽ diễn tả niềm vui nói chuyện với Thiên Chúa trong gia đình. Hãy cầu nguyện cho tất cả mọi người và cho cả cha nữa. Cha sẽ cầu nguyện cho các con để đất nước Mexico là một tổ ấm, trong đó mọi con cái của nó có thể sống trong an bình và hòa hợp. Các con hãy đem lòng triều mến và phép lành của cha về cho cha mẹ của các con và các anh chị em cũng như tất cả mọi người thân yêu của các con. Sau khi ban phép lành cho các em, Đức Thánh Cha từ giã mọi người lên xe bọc kính trở về học viện Miraflores để dùng bữa tối và nghỉ qua đêm, kết thúc ngày thứ hai viếng thăm Mexico.
Sáng Chủ nhật hôm qua, lúc 8 giờ 35 phút, Đức Thánh Cha lấy trực thăng đi Leon cách đó 20 cây số để cử hành thánh lễ cho tín hữu. Máy bay đã bay ngang qua đền thánh Chúa Kitô Vua. Ở đây có tượng Chúa Kitô Vua giang tay khổng lồ cao 22 mét, nặng 80 tấn, dựng trên núi cao 2.700 mét. Đây là nơi tín hữu hành hương đi ngựa vào lễ hiển linh hàng năm. Tượng Chúa Kitô Vua Leon nổi tiếng đứng hàng thứ hai sau tượng Chúa Kitô Vua Corcovado ở Rio de Janeiro bên Brazil. Hai bên tượng có hai thiên thần cầm mạo gai và triều thiên. Bức tượng đầu tiên đúc năm 1923 đã bị dội bom phá hủy vào năm 1926 do lệnh của Tổng thống Plutarco Elias Calles. Bức tượng hiện nay được làm năm 1940 do chính quyền đồng tài trợ để bày tỏ thiện ý đối với giáo hội. Từ bãi đậu trực thăng, Đức Thánh Cha đã đi xe bọc kính tới công viên 200 năm, kỷ niệm 200 năm độc lập. Công viên rộng hơn 14 mẫu Tây, bao gồm nhiều khu vực triển lãm, giáo dục và giải trí nhằm củng cố căn tính quốc gia Mexico. Công viên có thể chứa được 350.000 người. Đã có hàng chục ngàn bạn trẻ tới trước ngủ đêm tại công viên để chờ tham dự thánh lễ của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đã được thống đốc tiểu bang Guanajuato và thị trưởng thành phố Leon đón tiếp và trao chìa khóa thành phố cho ngài. Xe bọc kính đã chở Đức Thánh Cha đi một vòng để chào tín hữu. Thánh lễ đã bắt đầu lúc 10 giờ sáng trước sự hiện diện của hơn 400.000 người. Cùng đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha có 250 hồng y giám mục Mexico và các vị chủ tịch của 22 hội đồng giám mục toàn Mỹ Châu Latin và vùng Caraibi và khoảng 3.000 linh mục. Một ban nhạc gồm 60 nhạc công và ca đoàn 200 ca viên linh hoạt thánh ca trong thánh lễ. Trong công viên có dựng nhiều màn hình khổng lồ để các tín hữu đứng từ xa có thể theo dõi thánh lễ. Chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Cha José Martín Rabajo, Tổng giám mục Leon, đã nói lên nỗi vui sướng của mọi người được tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự, cũng như những ưu tư và lo âu của họ trong cuộc sống thường ngày.
Giảng trong thánh lễ trích lời Thánh Vịnh 50, lạy Chúa xin tạo ra nơi con một con tim trong trắng. Đức Thánh Cha nói, lời cầu này giúp chúng ta chuẩn bị cử hành mầu nhiệm cao cả cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa trong tuần thánh sắp tới một cách sâu xa. Nó cũng giúp nhìn sâu vào con tim, đặc biệt trong những lúc khổ đau và hy vọng, như nhân dân Mexico và các dân tộc khác của Mỹ Châu Latin đang phải sống hiện nay. Dân tộc Israel đã cảm nghiệm được nỗi khát khao đó khi họ từ từ ý thức được sự hiện diện dai dẳng của sự dữ và tội lỗi trong lòng họ như một quyền lực không thể nào thắng vượt nổi. Vì thế, họ chỉ còn biết tín thác nơi lòng thương xót của Thiên Chúa toàn năng và nơi niềm hy vọng người biến đổi tình trạng đen tối, vô tương lai, không thể chịu đựng được đó từ bên trong. Như thế, mở ra con đường dẫn tới lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa là Đấng không muốn cái chết của kẻ tội lỗi, nhưng muốn họ hoán cải và được sống. Lịch sử Israel cũng kể lại các cử chỉ và các trận đánh lớn, nhưng trong lúc phải đương đầu với sự hiện hữu đích thực nhất, số phận định đoạt nhất, nghĩa là sự cứu rỗi, hơn là trên sức lực của riêng mình. Israel đặt để hy vọng nơi Thiên Chúa là Đấng có thể tái tạo một con tim mới, không vô cảm và kiêu căng ngạo mạn. Điều này có thể nhắc nhớ cho từng người và các dân tộc của chúng ta biết rằng, khi đó là chiều kích sâu thẳm nhất của cuộc sống cá nhân hay cộng đoàn, thì các chiến thuật của con người thôi sẽ không đủ để cứu chúng ta. Mà cũng còn cần phải chạy đến với Đấng duy nhất có thể trao ban sự sống tràn đầy, bởi vì Ngài là sự sống và tác giả sự sống và đã cho chúng ta được tham dự vào sự sống đó qua Đức Giêsu Kitô, con Ngài. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, phúc âm cho thấy nỗi khát khao sự sống tràn đầy xưa kia đã được hiện thực nơi Chúa Giêsu Kitô. Chúa báo cho các môn đệ biết Ngài sẽ bị treo lên trên thập giá, từ đó Ngài sẽ kéo tất cả mọi người đến với Ngài. Hiến tế đền tội cho mọi người đó chính là vinh quang của Chúa, là hạt lúa rơi xuống đất mục nát đi để trổ sinh bông hạt. Họ sẽ gặp Đấng mà kiếm tìm trong con tim mà không biết. Đó là vì Thiên Chúa đích thực, Đấng làm cho mình có thể nhận biết ra nơi mọi dân tộc. Đây cũng là kiểu mà Đức Bà Guadalupe đã chỉ cho Thánh Juan Diego thấy con Thiên Chúa, Đấng tạo dựng nên loài người và trời đất.
Đề cập tới tượng đài Chúa Kitô Vua trên đỉnh núi Cubilete với hai thiên thần cầm mạo gai và triều thiên, dấu chỉ vương quyền của Chúa Kitô Vua, Đức Thánh Cha nói, vương quyền của Chúa không dựa trên quyền bính của các đạo binh thống trị người khác bằng sức mạnh và bạo lực, nhưng dựa trên một quyền lực lớn hơn, chinh phục được các con tim, đó là tình yêu của Thiên Chúa mà Người đã đem đến cho thế giới với sự hy sinh và chân lý mà Người đã làm chứng. Chính vì thế, thật là phải lẽ, khi đền thánh này là nơi hành hương, cầu nguyện, hoán cải, hòa giải, kiếm tìm chân lý và đón nhận ơn thánh. Xin Chúa Kitô Vua ngự trị trong con tim của chúng ta và khiến cho nó trở thành trong trắng, ngoan ngoãn, tràn đầy hy vọng và can đảm trong khiêm tốn. Cả hôm nay nữa, từ công viên kỷ niệm 200 năm lập nước Mexico, hiệp nhất các khác biệt nhưng có cùng một ước mong này, chúng ta hãy xin với Chúa Kitô ban cho chúng ta một con tim trong sạch, nơi vị hoàng tử của hòa bình có thể ngự trị, nhờ quyền năng của Thiên Chúa là quyền năng của sự thiện và của tình yêu. Nhưng để Chúa có thể ở lại trong chúng ta phải để cho lời Người mời gọi mỗi ngày và noi gương mẹ Maria suy niệm lời Chúa. Tại Aparecida, các giám mục toàn Mỹ Châu Latin và quần đảo Caraibi đã sáng suốt nhìn xa trông rộng để ra chương trình canh tân và tái truyền giảng tin mừng cho các vùng đất này. Sứ mệnh truyền giáo đại lục ấy đang được thực hiện trong từng giáo phận một và có mục đích giúp mọi Kitô hữu chống trả lại cám dỗ của một lòng tin hời hợt theo thói quen bề ngoài, hay phá tán và không trung thực. Cần phải tái chiếm lại niềm vui là tín hữu Kitô, được nâng đỡ bởi niềm hạnh phúc nội tâm hiểu biết Chúa Kitô và thuộc về giáo hội theo gương của các thánh. Trong nghĩa đó, năm đức tin là một lời mời gọi hoán cải và canh tân đích thật, trở về với Đấng cứu thế duy nhất của thế giới. Thật vậy, đức tin lớn lên khi được sống như kinh nghiệm của một tình yêu được tiếp nhận và được thông truyền như kinh nghiệm của ơn thánh và niềm vui.
Đức Thánh Cha đã không quên chào các hồng y giám mục Mexico và toàn châu Mỹ Latin, cũng như tổng thống và các giới chức chính quyền hiện diện. Thánh lễ đã diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, nhưng cũng rất tươi vui, đặc biệt của các dân tộc Mỹ Latin. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cuối lễ cho mọi người, Đức Thánh Cha nói, khi đọc kinh truyền tin, chúng ta hướng mắt về đồi Tepeyac, nơi mẹ Thiên Chúa được tôn kính với lòng sốt sắng từ bao nhiêu thế kỷ, với tước hiệu Đức Thánh luôn luôn đồng trinh Maria Guadalupe, như dấu chỉ hòa giải và lòng lành vô biên của Thiên Chúa đối với thế giới. Các vị giáo hoàng tiền nhiệm của tôi cũng tôn kính mẹ với các tước hiệu đặc biệt như Đức Bà Mexico vì bổn mạng thiên quốc của châu Mỹ Latin, mẹ và nữ hoàng của đại lục này, và các tín hữu được mẹ trợ giúp và khẩn cầu mẹ với lòng tin cậy cũng gọi mẹ bằng các tên thân thương như đóa hồng của Mexico, bà chúa của trời, Đức Trinh Nữ Morena, Đức Bà Tepeyac, bà quý tộc Indita. Xin anh chị em đừng quên rằng lòng tôn sùng Trinh Nữ Maria đích thực luôn luôn đưa chúng ta tới gần Chúa Giêsu. Nó không hề tại một khuynh hướng tình cảm cằn cỗi mâu qua hay một niềm tin mơ hồ nào đó, mà phát xuất từ lòng tin sâu xa đích thực. Nhờ đó chúng ta nhận biết sự cao vượt của Mẹ Thiên Chúa. Trong các lúc mà biết bao nhiêu gia đình bị chia rẽ và bị bó buộc phải di cư, nhiều gia đình khổ đau vì nghèo túng, nạn tham ô hối lộ, bạo lực trong gia đình, nạn buôn bán ma túy, cuộc khủng hoảng các giá trị hay nạn tội phạm, chúng ta hãy hướng về Mẹ Maria để tìm ủi an, sức mạnh và niềm hy vọng. Với các tâm tình này, tôi muốn đặt để dưới ánh nhìn hiền diệu của Đức Bà Guadalupe đất nước này, toàn châu Mỹ Latin và vùng quần đảo Caribe. Tôi tín thác từng người con của nó cho ngôi sao của công tác truyền giáo mới mà mẹ đã linh hoạt với tình hiền mẫu, lịch sử Kitô của các vùng đất này, bằng cách ban các đặc thái riêng biệt cho các biến cố lớn trong lịch sử của họ, cho các sáng kiến cộng đoàn và xã hội, cho cuộc sống gia đình và cho sứ mệnh truyền giáo cho đại lục đang diễn ra trong các vùng đất cao quý này.
Sinh hoạt cuối cùng trong ngày thứ ba viếng thăm Mexico là buổi hát kinh chiều trọng thể với các giám mục Mexico và châu Mỹ Latin trong nhà thờ chính tòa León. Chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị trong các buổi phát ngày mai.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Nguyễn Hiền Nhu và Mai Anh xin điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm thứ Hai 20 tháng 3, Đức Cố Thượng Phụ Senuda III, giáo chủ chính thống Cốp Ai Cập, đã được an táng tại Đan Viện Thánh Bishu, cách thủ đô Cairo lối 100 cây số về hướng Bắc. Ngài qua đời hôm 17 tháng 3 trước đó, hưởng thọ 89 tuổi sau 41 năm làm thủ lãnh tinh thần của 9 triệu tín hữu chính thống Cốp Ai Cập. Lễ an táng đơn sơ được cử hành trước sự hiện diện của hàng trăm đăng sĩ. Trước đó, hàng triệu người tại thủ đô Cairo đã kính viếng linh cữu và tham dự thánh lễ an táng Đức Thượng Phụ, người đã cai quản giáo hội chính thống Cốp trong 41 năm trời. Thánh lễ được cử hành tại nhà thờ chính tòa thánh Marco ở Cairo. Các tín hữu đã vỗ tay nồng nhiệt khi Đức Giám mục nhất chính Pachomios Antonios Ensuriani đọc chúc thư tinh thần của Đức Thượng Phụ Senuda. Chúc thư có đoạn viết: Thiên Chúa làm chứng rằng tôi không giấu giếm anh chị em điều gì, và giờ đây tôi cầu xin Chúa Kitô giúp anh chị em tìm được một vị mục tử tốt lành, bảo vệ và hướng dẫn các vấn đề của anh chị em. Tôi cầu xin Thiên Chúa bảo vệ chúng ta khỏi những cuộc tấn công của kẻ thù hèn nhát và ban cho chúng ta một tinh thần khôn ngoan để học hỏi chúc thư và những lời khuyên của Chúa Kitô.
Đức Thánh Cha chia buồn và hiệp ý cầu nguyện với giáo hội chính thống Cốp Ai Cập về việc Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Senuda III qua đời hôm thứ Bảy 17 tháng 3 vừa qua, hưởng thọ 89 tuổi. Trong điện văn chia buồn công bố hôm 19 tháng 3, Đức Thánh Cha bày tỏ tâm tình cảm thông huynh đệ sâu sắc nhất với Thánh Hội đồng, các linh mục và tín hữu của toàn thể giáo hội Thượng Phụ. Ngài viết: Với lòng biết ơn, tôi nhớ lại sự dấn thân của Đức Cố Thượng Phụ cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Cuộc viếng thăm không thể quên được của người nơi vị tiền nhiệm của tôi, Đức Phaolô VI, và việc ký tuyên ngôn chung ngày 10 tháng 5 năm 1973 tại Roma về niềm tin chung nơi sự nhập thể của Con Thiên Chúa, cũng như nhớ lại cuộc gặp gỡ của Đức Cố Thượng Phụ tại Cairo với Đức Gioan Phaolô II ngày 24 tháng 2 năm 2000 trong dịp đại năm thánh nhập thể. Xin Thiên Chúa rất từ bi đón nhận Đức Cố Thượng Phụ vào trong vui mừng, bình an và ánh sáng. Trong thời gian tới đây, hội đồng các đài cử tri gồm 150 người, trong đó có các giám mục viện phụ và đại diện giáo dân sẽ chọn 3 ứng viên. Sau đó, một em bé sẽ rút thăm. Người trúng tên sẽ là thủ lãnh tinh thần của chính triều tín hữu chính thống Cop Ai Cập và là người kế vị thứ 118 của Thánh Marco Thánh Sử. Để có thể được bầu làm thường phụ, phải là tổng giám mục hoặc là đan sĩ đã sống trên 15 năm trong một đan viện và trên 40 tuổi. Trong một thời gian gần đây, có nhiều người lên tiếng yêu cầu hoãn cuộc bầu thường phụ đến sau ngày 1 tháng 7 tới đây, tức là sau ngày nhậm chức của tân tổng thống Ai Cập.
Một tin khác trong tuần qua cũng được dư luận đặc biệt chú ý, đó là hôm 20 tháng 3, phòng báo chí tòa thánh đã công bố tóm lược kết quả cuộc thanh tra tông tòa tại các giáo phận, dòng tu và chủng viện tại Cộng hòa Ireland sau một số vụ lạm dụng tính dục trẻ em. Cuộc thanh tra này được một số các giám mục và bề trên thực hiện theo lệnh của Đức Thánh Cha, chỉ có tính chất mục vụ và nhắm mục đích giúp giáo hội tại Ireland trong tiến trình canh tân. Cuộc thanh tra được tiến hành tại 4 tổng giáo phận trong khoảng thời gian vài tháng hồi năm ngoái. 4 vị thanh tra được một số chuyên gia tháp tùng đã gặp gỡ các nạn nhân, các giám mục thuộc hạt cùng nhiều người khác và đã thu thập đủ các thông tin để có một cái nhìn thích đáng về tình hình giáo hội tại Ireland. Một số tổng giáo phận đã cử hành các lễ nghi thống hối với sự tham dự của giáo sĩ, giáo dân và cả các nạn nhân. Cuộc viếng thăm các chủng viện đã diễn ra tại 4 cơ sở đào tạo linh mục, kể cả Giáo hoàng Học viện Ireland ở Roma, cứu xếp tất cả các khía cạnh của việc huấn luyện. Vị thanh tra và phụ tá đã gặp gỡ các vị đào tạo và chủng sinh, các linh mục thụ phong trong 3 năm gần đây. Trong cuộc thanh tra các dòng tu, đã có nhiều cuộc gặp gỡ giữa các vị thanh tra và các giám mục, bề trên, những người huấn luyện và các nhóm riêng, kể cả các nạn nhân yêu cầu được gặp. Tổng cộng có 31 nhà dòng được thăm viếng.
Trong những ngày lưu lại Ireland, các vị thanh tra đó thấy được những thiếu sót trong quá khứ đã đưa tới sự hiểu biết và những phản ứng không thích hợp về hiện tượng lạm dụng trẻ vị thành niên. Từ phía nhiều giám mục và bề trên dòng tu, thật là đau lòng trước những lạm dụng trẻ vị thành niên do giáo sĩ và tu sĩ là những người vốn có nhiệm vụ chăm sóc các em, và cả những thiếu sót từ phía những người có nhiệm vụ cảnh giác. Đó thực là những vết thương gây ra cho thân mình Chúa Kitô. Các vị thanh tra nhận thấy từ đầu thập niên 1990 đã có những tiến bộ và tiến đến sự ý thức hơn về tính chất trầm trọng của vấn đề lạm dụng, cả trong giáo hội cũng như ngoài xã hội, và cần phải tìm những biện pháp thích hợp để đối phó. Cuộc thanh tra cũng nhằm xác định xem các cơ cấu và tiến trình được giáo hội tại Ireland đề ra từ đó trở đi có thích hợp để tránh tái diễn thảm trạng lạm dụng trẻ vị thành niên hay không. Về điểm này, Tòa Thánh đưa ra một nhận xét. Một sự quan tâm đặc biệt đã được giáo hội tại Ireland dành cho các nạn nhân về mặt tinh thần cũng như trợ giúp tâm lý, pháp luật và tài chánh. Theo gương Đức Thánh Cha Biển Đức 16, các vị lãnh đạo giáo phận và dòng tu Ireland cần tiếp tục dành nhiều thời gian để lắng nghe, tiếp đón, nâng đỡ các nạn nhân và gia đình họ.
Các vị thanh tra cũng nhận thấy rằng quy luật hiện hành của Giáo hội Công giáo Ireland về việc bảo vệ các trẻ em đang được tuân hành. Các vị chào mừng tiến trình này cũng như việc đều đặn kiểm soát việc áp dụng bộ quy luật đã được đề ra. Các vị mong rằng việc kiểm soát này được thực hiện một cách mau lẹ. Các vị thanh tra kêu gọi các giám mục và các bề trên dòng, cũng như toàn thể cộng đoàn giáo hội tại Ireland, hãy ủng hộ công việc của Ủy ban Toàn quốc về việc bảo vệ trẻ em trong giáo hội công giáo, cung cấp nhân sự và tài chánh đầy đủ. Các vị tổng giám mục của các giáo phận mới được viếng thăm cho biết sẽ mau lẹ báo cho nhà chức trách dân sự có thẩm quyền và Bộ Giáo lý Đức tin về những vụ lạm dụng mới khám phá. Bộ quy luật về việc xử lý những vụ lạm dụng cũng như thể thức áp dụng phải được cập nhật theo những chỉ dẫn do Bộ Giáo lý Đức tin công bố ngày 3 tháng 5 năm ngoái và phải được duyệt lại theo định kỳ. Bộ quy luật phải được tu chính để kiến tạo một kiểu mẫu chung cho tất cả các giáo phận và dòng tu và phải được thường xuyên xét lại để bảo đảm hiệu năng gia tăng trong việc phòng ngừa và xử lý những vụ lạm dụng trong mọi khía cạnh. Xét vì thiếu chuyên gia về giáo luật, các vị thanh tra nhấn mạnh nhu cầu cần phải tổ chức lại tòa án của giáo hội tại Ireland với sự cộng tác của các cơ quan thẩm quyền tại tòa thánh để những vụ đang chờ được giải quyết chung kết được tiến hành thích đáng.
Các vị thanh tra cũng đưa ra nhiều nhận xét tích cực về các chủng viện và trung tâm đào tạo linh mục của giáo hội Ireland, đồng thời nhấn mạnh rằng việc đào tạo phải ăn rễ sâu trong căn tính đích thực của linh mục. chuẩn bị thích hợp hơn cho đời sống độc thân linh mục trong sự quân bình giữa chiều kích nhân bản, tu đức và giáo hội, củng cố quyền cai quản của giám mục trên các chủng viện, thiết lập tiêu chuẩn thích đáng hơn về việc nhận vào chủng viện, quan tâm hơn đến việc huấn luyện trí thức cho các chủng sinh, hoàn toàn phù hợp với huấn quyền của Hội Thánh, đưa việc bảo vệ trẻ em vào chương trình huấn luyện. Về các dòng tu, các vị thanh tra đề nghị, các tu sĩ hãy cùng với các giám mục suy tư, hoạch định và nâng đỡ, làm cho các phương thế đối thoại và hiệp thông được sinh động. Chính sách giám mục triệu tập và hướng dẫn tiến trình đổi mới đối thoại và công tác cụ thể trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em. Tất cả các dòng cần kiểm soát các lý lịch của nhân sự của mình nếu chưa thực hiện điều này. Giống như các giáo phận, mỗi dòng chiêm niệm hoặc hoạt động phải thường xuyên kiểm soát việc áp dụng các quy luật bảo vệ trẻ em trong sự phối hợp với Ủy ban Toàn quốc của Giáo hội Công giáo Ireland về vấn đề này. Các bề trên cấp cao cùng với các phần tử của hội dòng phát triển các phương thế để làm cho sinh động các cộng đoàn cầu nguyện, đời sống cộng đoàn và sứ mạng.
Tại Pháp hôm 19 tháng 3 vừa qua, dư luận đã rúng động về vụ một tên sát nhân người Pháp gốc Algeria đã sát hại một rabbi trẻ 30 tuổi và hai con trai cùng với một nữ học sinh tại trường trung học Do Thái Oza Hattora ở Montauban gần Toulouse. Thủ phạm đã bị thiệt mạng trong cuộc bao vây dài hơn 30 tiếng đồng hồ của các lực lượng an ninh. Về vụ thảm sát này, Tòa Thánh và các vị lãnh đạo tôn giáo nghiêm khắc lên án. Đức cha Robert Legal, Tổng giám mục giáo phận Toulouse sở tại, nói rằng, một lần nữa, miền của chúng ta lại phải chịu cảnh kinh hoàng sáng hôm nay. Chúng tôi bày tỏ tâm tình cảm thông với các gia đình bị thương tổn vì thảm trạng này và cầu nguyện cho các nạn nhân. Linh mục Antoine Heroua, Tổng thư ký Hội đồng giám mục Pháp, đã chủ sự kinh chiều tại nhà thờ chính tòa Đức Bà ở Paris để cầu nguyện cho các nạn nhân. Đức ông Bernard Potvin, phát ngôn viên Hội đồng giám mục Pháp, gọi vụ thảm sát là một tội sát nhân kinh tâm và nói rằng tất cả các tín hữu công giáo cảm thấy phẫn nộ trước bạo lực mù quáng chống lại những người vô tội. Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, gọi vụ thảm sát tại Toulouse là một hành động kinh tởm và ô nhục, gây ra sự kinh hoàng và xúc động sâu xa, đồng thời bày tỏ sự lên án quyết liệt của Tòa Thánh đối với hành động này. Cha nói, vụ này đặc biệt kinh khủng vì tuổi và sự thơ ngây của các nạn nhân, cũng như vì nó xảy ra tại một tổ chức giáo dục an bình của Do Thái.
Hôm 22 tháng 3, báo La Stampa ở Italia đã đăng một cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Tarcisio Pettone, quốc vụ khanh tòa thánh, về nhiều vấn đề thời sự. Đặc biệt, Đức Hồng Y tuyên bố rằng, Ngài không tin là nhà nước Cuba sẽ lợi dụng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây. Trái lại, cuộc viếng thăm này sẽ giúp tiến trình phát triển hướng tới nền dân chủ và mở ra những không gian mới để hiện diện và hoạt động. Trả lời câu hỏi về việc Israel có thể tấn công Iran, Đức Hồng Y Pettone nói, lập trường của Tòa Thánh về con đường để giải quyết các vấn đề và xung đột là con đường đối thoại chứ không phải là chiến tranh, dù có nhiều khó khăn thế nào đi nữa. Tòa Thánh quan tâm theo dõi tất cả những gì liên hệ tới Trung Đông. Về quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh cho biết vẫn có những xúc tiến giữa hai bên và cuộc đối thoại không bị hủy bỏ, cho dù đôi khi có những giai đoạn cam go và những chiều hướng ngược dòng. Nhìn lại những bước tiến đã đạt được, người ta có thể tiên đoán một cuộc gặp gỡ tích cực giữa Giáo hội Công giáo và Đài Dân tộc Trung Hoa. Sau cùng về việc Đức Hồng Y Pettone có tiếp tục nhiệm vụ Quốc Vụ Khanh hay không, Ngài nói, khi tròn 75 tuổi hồi năm 2009, tôi đã đề đơn từ chức lên Đức Thánh Cha và Ngài đã trả lời tôi với một lá thư tín nhiệm và mời gọi tiếp tục công việc. Nhưng dĩ nhiên, việc phục vụ của tôi tiếp tục hay chấm dứt là do ý muốn và quyết định của Đức Thánh Cha Viện Đức 16.
Trước khi kết thúc chương trình, Kim Loan xin thuật lại gương thầy David Ryder, một tài năng nổi bật trong ngành vũ tiếp táp người Mỹ, từ bỏ danh vọng đi tu và sắp trở thành linh mục.
Điều gì đã khiến cho David Ryder, một thanh niên người Mỹ 27 tuổi, đẹp trai, sinh trưởng tại New York, Hoa Kỳ, vũ sư bộ môn tiếp táp, có trường dạy vũ nổi tiếng, lại từ bỏ tất cả, dấn thân vào chủng viện, và chỉ trong một thời gian ngắn tới đây sẽ được tiến lên bàn thánh lãnh nhận thánh chức linh mục. Chỉ có đương sự mới có thể trả lời được cách xứng hợp. Mời quý vị nghe chính đương sự nói nhé. Đương sự ở đây là thầy David Grider, hiện là đại chủng sinh theo học tại Học viện Bắc Mỹ ở Roma. Năm nay thầy 27 tuổi, và cho đến cách đây 2 năm, nghĩa là trước khi gia nhập chủng viện, David Grider là giáo sư phụ trách một trường dạy vũ điệu tiếp táp nổi tiếng tại New York. Bộ môn vũ tiếp táp bắt đầu được nhiều người biết đến từ dạo thập niên 50, với các bộ phim ca vũ nhạc do Fred Astaire và Gene Kelly đóng cặp. David Grider đã mê điệu vũ này từ năm lên 3 tuổi, và dưới sự huấn luyện của nhiều vũ sư tài ba, David đã trở thành vũ viên chuyên nghiệp tiếp táp năm 14 tuổi, có đủ khả năng mở một trường dạy vũ, tham gia các buổi trình diễn và làm show đây đó. David lớn lên trong một gia đình công giáo bình thường như bao nhiêu gia đình khác, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng vào năm 17 tuổi, David tái khám phá ra thế nào là đức tin công giáo chân chính qua gương sống của một giáo sư trung học. Rồi vào năm 2002, David được mời đi Toronto bên Canada tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Chiếc xe buýt chở các bạn trẻ khởi hành từ trung tâm Luminosa của phong trào tổ ấm, cách nhà của gia đình Ryder không mấy xa. Điều gây ấn tượng nhất trên David là niềm vui sống bừng sáng trên gương mặt và trên cuộc đời của người bạn thành viên phong trào tổ ấm. David tò mò hỏi bạn, điều gì đã khiến cho bạn vui tươi suốt ngày này sang ngày khác như thế? Bạn nhìn thẳng vào mắt David tươi cười trả lời, này nhé, nếu bạn muốn hạnh phúc viên mãn, thì mỗi ngày từ lúc mở mắt thức dậy, bạn hãy tìm cách làm một cử chỉ tình yêu, rồi một cử chỉ nữa, thế thôi. Trở về nhà, David tìm cách thực hiện lời khuyên này. Trong nhà bếp gia đình Ryder có chiếc bóng đèn cháy đã lâu, và hầu như tuần nào bà Ryder cũng phàn nàn nhắc nhở chồng thay bóng, nhưng ông vẫn chưa làm. David chiều hôm ấy đi mua bóng điện và thay cho mẹ. Sáng hôm sau, cả nhà như sống trong một bầu khí mới, yêu thương, nhường nhịn lẫn nhau mà không đòi hỏi phải được đáp trả. David nói, tôi khám phá ra một thế giới mới, phấn khởi hơn nhiều, điệu vũ tiếp táp. Trước đây tiếp táp là chúa tể đời tôi, thế mà bây giờ tôi không còn cần đến nó nữa, dường như là nó không còn quyến rũ được tôi nữa. Tôi cũng thủ đắc được một ý thức mới và cao trọng về giáo hội, và tôi hiểu thấu được rằng chứng tá vĩ đại nhất mà tôi có thể làm được là hiến trọn đời tôi cho Chúa. Đang khi tôi còn do dự tìm hiểu, thì một lời khuyên của chị Kiara Lubich đã mở rộng chân trời, đón nguồn ánh sáng chiếu tỏ mọi sự trong tôi. Khi bạn không nhận rõ được thánh ý Chúa, thì hãy chọn điều mà bạn phải trả giá cao nhất. Tôi suy nghĩ cặn kẽ về những con đường có thể đi, cân nhắc tìm hiểu mọi mặt, từ xì căng đan giáo sĩ lạm dụng tính dục, đến sự cô đơn và đời khiết tịnh linh mục, để rồi đi đến kết luận là đối với tôi, điều phải trả giá cao nhất chính là cuộc đời tận hiến trong bậc linh mục triều. Với tôi đây là chọn lựa Thiên Chúa, chọn lựa sự thiện vĩ đại nhất chứ không phải là chọn chức linh mục. 2 năm trước khi chính thức bước vào chủng viện, tôi đã cắm phòng một tuần lễ để tìm một xác tín nội tâm cho ơn gọi của mình. 2 ngày sau tuần tĩnh tâm ấy, có người liên lạc với tôi, mời tôi thủ vai chính trong một chương trình diễn quan trọng ở New York. Thù lao rất lớn và vai diễn của tôi là bằng chứng đỉnh cao danh vọng thế trần, tương tự như vai diễn của Fred Astaire vậy. Đạo diễn cho tôi biết là tôi không cần phải tập luyện hay diễn thử nữa. Trong tư cách là một vũ viên, đây là cơ hội đổi đời của tôi. Tôi do dự và thổ lộ tâm sự với một người bạn. Bạn chỉ khuyên tôi suy nghĩ cặn kẽ. Nếu quyết định theo Chúa mà còn lần lựa thì đâu có được gì. Tôi gọi điện thoại cho đạo diễn để báo tin là tôi từ chối vai diễn ấy. Ông ta không thể nào hiểu được và cố gắng thuyết phục tôi nhưng vô hiệu. Rồi tôi gác điện thoại và ngồi khóc. Lần đầu tiên trong đời tôi đặt Thiên Chúa lên trên điểu vụ tiếp táp. Tôi quỳ xuống cầu nguyện và trong khi cầu nguyện, tôi cảm nhận được niềm an bình sâu xa và xác tín kiên vững trong tâm hồn, còn kéo dài cho đến bây giờ. Bạn biết không, những chọn lựa quan trọng đòi hỏi sự tự do hoàn toàn. Ngày nay, David Ryder hiện là một đại chúng sinh tại Học viện Bắc Mỹ ở Roma. Cách đây vài tháng, đài truyền hình Mỹ loan tin về buổi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tiếp kiến các giám mục Mỹ về Roma, viếng mộ hai thánh tông đồ. Trong đoàn tháp tùng có cả thầy David Ryder, thầy xuất hiện trong đoạn phim chiếu kèm bản tin, và đủ để một nữ vũ viên nổi tiếng đã từng múa đôi với thầy 6 năm về trước nhận ra. Cô không biết thầy đã gia nhập chủng viện, nên viết một điện thư nói là cô sắp sang Roma để dạy vũ tiếp táp, mong được gặp thầy. Trong cuộc gặp gỡ sau đó với cả người chủ ngôi trường dạy vũ, người ta mời thầy trở lại với nghề dạy. Thầy David đã đến thăm ngôi trường này và đã biểu diễn trước mặt nhiều người, vây quanh người nghệ sĩ mặc áo clergyman. Ai nấy tò mò muốn tìm hiểu tại sao với một tài năng vũ tiếp táp xuất chúng như thế, thầy lại từ bỏ mọi danh vọng để chọn con đường tu hành. Với sự chứng nhận của bề trên, thầy David Ryder trở lại với nghề dạy vũ tiếp táp. Thầy nói, giờ đây tôi vũ tiếp táp không phải cho riêng tôi nữa, nhưng là để làm chứng cho các giá trị thần thiên. Lẽ dĩ nhiên tôi luôn luôn cảnh giác đối với những nguy hiểm cám dỗ, nhưng tôi phó thác mình cho ân sủng của Thiên Chúa. Tôi chỉ mong tặng một món quà cho người tôi gặp trên đường đời. Thiên Chúa sẽ làm mọi sự còn lại.
Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.